Nuôi nấng Cecily. Một phần tâm hồn của con người vẫn sẽ chưa thức tỉnh cho tới khi họ biết yêu thương một loài động vật. Anatole France. Vào một buổi sáng lạnh lẽo ảm đạm cuối tháng năm, tiếng chuông điện thoại giục giả kéo tôi ra khỏi khu vườn. Là Bob chồng tôi gọi. Anh đang làm việc tại căn nhà gần nơi chúng tôi ở. Nan, hãy gọi bọn trẻ rồi đưa chúng tới đây. Anh muốn cho mấy mẹ con xem thứ này. Anh bảo. Mừng rỡ vì có cơ hội thoát khỏi giống rệp rừng, tôi liền đưa bọn trẻ lên xe rồi đi quãng đường ngắn tới đó. Thì ra thứ ấy chính là một con hải cẩu con, một nhúm da lông tội nghiệp bị mắc kẹt bên một tảng đá lớn nơi mực thủy triều đang dâng cao. Theo bản năng, suy nghĩ đầu tiên của tôi là ngay lập tức cứu giúp và dỗ dành sinh vật đang hoảng sợ này. Vì bất cứ ai cũng sẽ làm thế với bất cứ đứa trẻ nào bị bỏ rơi. Nhưng tôi biết điều gì là tốt hơn nên đã kìm nén sự thôi thúc đó. Hầu hết những con hải cẩu con mà người ta cho rằng bị bỏ rơi trên các dải đá ngầm, bên những tảng đá và bờ biển, đều chẳng có con nào bị bỏ rơi cả. Chúng chỉ đang đợi mẹ đi bắt cá về. Mặc dù con mẹ rất hiếm khi để con trên bờ biển trong đất liền, nhưng không phải là điều đó chưa từng xảy ra. Bob và tôi quyết định gọi tới ban bảo vệ động vật hoang dã để hỏi xem chúng tôi nên làm gì. Nhà chức trách địa phương đã bảo chúng tôi đợi tới khi thủy triều hoàn toàn rút, tức là khoảng 6 giờ sau, để coi liệu con hải cẩu mẹ có quay lại hay không. Khi không thấy dấu hiệu gì của con mẹ, chúng tôi đã gọi cho Steve Cartona, giám đốc của Ellie Whale, một chương trình nghiên cứu về biển của trường đại học Atlantic ở thị trấn Bar Harbor gần đó. Steve cho phép chúng tôi nuôi dưỡng con hải cẩu dưới sự giám sát của ông cho tới khi nó có đủ sức khỏe để quay trở lại thế giới hoang dã. Chúng tôi lấy một chiếc chăn len bọc lấy con hải cẩu con đang run lẩy bẩy vừa được đặt tên là Cecily, rồi đưa nó về nhà. Sau khi đặt nó lên một tấm vải dầu trong phòng ngủ dành cho khách, tôi đi chuẩn bị loại hỗn hợp mà Steve đã căn dặn. Một hỗn hợp giàu dinh dưỡng, gồm có kem, lòng đỏ trứng gà, dầu cá và vitamin dành cho trẻ em. Steve đã bảo trước với tôi là rất ít con hải cẩu con bị bỏ rơi nào có thể sống sót, hoặc là do chúng quá yếu ớt, hoặc là do chúng không chịu ăn từ chiếc chai được thiết kế cho trẻ em. Chỉ háo hức mong được giúp con hải cẩu đang đói khát, tôi thậm chí còn không nghĩ tới chuyện mình sẽ thất bại. Nhưng 3 giờ đồng hồ sau, tôi phải thẳng thắn thừa nhận là mình đã thất bại trong cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết này. Khi cả hai chúng tôi gần như phát khóc, người thì bốc toàn mùi dầu cá và kem, nhưng Cecily vẫn đói, còn tôi thì cảm thấy rất thất vọng. Mặc dù Cecily đã múc lấy tay chân và các ngón tay của tôi một cách đói khát khi tôi đổ hỗn hợp lên đó, nhưng đó lại chả mãi mai động chạm đến chiếc ti bằng bình cao su. Trong lần cố gắng cuối, tôi đã bỏ chiếc ti khó chịu đó và thay bằng một miếng bọt biển hình tam giác. Sau đó tôi kẹp chiếc bình vào chỗ hõm ở khuỷu tay, để miếng bọt biển vừa đủ nhô ra ở mặt kia, rồi tôi bóp một lớp hỗn hợp đặc quánh lên mặt ngoài của cánh tay. Cecily vừa liếm phần hỗn hợp, vừa sục sạo ngày càng gần tới chiếc đầu ti bằng bọt biển đã được che đi. Cuối cùng nó múc lấy miếng bọt biển và bú hết hỗn hợp trong bình. Sau đó nó còn thích thú ăn hết cả bình thứ hai. Tôi lê hai đầu gối mỏi nhừ không vững lên lầu để chúc các con ngủ ngon. Khi tôi cúi người để hôn con trai, nó nhăn mũi và bảo là người tôi toàn là mùi mồi cá. Tôi nói với nó, con à, đó là mùi vị ngọt ngào của chiến thắng đó. Thứ mùi đó ngày càng trở nên quen thuộc hơn với chúng tôi. Từ đó cứ cách 4 giờ là Cecily lại kêu lớn lên để đòi ăn từ phòng ngủ dành cho khách. Cecily tăng cân nhanh chóng trong những ngày sau đó. Thân hình trước đây chẳng khác gì vật nhồi bông đã bị rút ruột mất một nửa của nó, nay phỏng phao với một quả khí cầu nhỏ mập mạp. Còn bộ lông lốm đốm đen của nó đã mọc dày và bóng mượt. Ngay sau lần đầu tiên tôi cho nó ăn, nó đã gắn bó thân thiết với tôi, cứ như thể nó đang ở bên mẹ ruột của mình vậy. Thỉnh thoảng nó để cho Bob và mấy đứa trẻ dỗ về nhà nhẹ, nhưng đa phần thời gian khi thức, nó quấn lấy chân tôi. Một chân nó ôm vòng lấy mắt cá chân của tôi. Thậm chí nó còn khịt mũi và kêu lên cảnh cáo để đe dọa con chó Malumit nặng 34 kg cùng với con mèo của tôi mỗi khi một trong hai con này dám xâm phạm lãnh địa của mẹ. Chỉ trong chưa tới một tuần dùng hỗn hợp giàu chất béo đó mà Cecily đã tăng được khoảng 4,5 kg. Vì thế Steve Catona khuyên tôi nên thử cho nó ra ngoài biển. Mặc dù biết là nó cần phải học bơi, nhưng tôi rất sợ khi nghĩ tới thời khắc đó. Tôi lo lắng rằng ngay khi nếm trải hương vị mặn mặn của nước biển và cảm nhận được những dòng chảy đầy ma lực dỗ vào chân mình, thì nó sẽ như một con chim sổ lồng lẫn mình vào biển cả, dù chưa được trang bị đầy đủ để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt đó. Nhưng có lẽ tôi không cần quá lo như vậy. Khi tôi nhẹ nhàng đặt Cecily xuống nước ở bến cảng Christie Marsh gần nhà, nó đã kêu lên và thở phì phì một cách khổ sở, đồng thời kiên quyết bám chặt lấy chân tôi, hòng thoát khỏi dòng nước đáng sợ đó. Suy nghĩ của tôi nhanh chóng chuyển từ nỗi lo lắng rằng con Cecily sẽ hấp tấp quẫy đạp để giành lấy tự do sang việc tôi sẽ làm gì với một con hải cẩu ghét biển. Vì thế, cứ ngày 2 lần, tôi lại lái xe đưa Cecily tới cảng và thả nó xuống biển. Tôi hy vọng cuối cùng nó sẽ hiểu ra hương vị của cuộc sống dưới nước. Nhưng đó rất chậm tiến. Lúc can đảm nhất, nó cũng chỉ dám duỗi thẳng cái chân đang bám chặt lấy cái chân lạnh buốt của tôi và bơi một cái vòng nhỏ quanh tôi như một con cá mập nhỏ bụ bẫm. Nhưng ngay khi tôi cố ra khỏi nước, nó lại theo sát gót tôi. Rõ ràng là Cecily sẽ chẳng bao giờ chịu bơi nghiêm túc nếu tôi không ở bên cạnh nó dưới nước. Và cũng rõ ràng không kém là với nhiệt độ dưới nước vào khoảng 20 độ C thì tôi sẽ chẳng thể nào dạy cho nó bất cứ bài học bơi nào dưới biển cả. Đã có lúc tôi nghĩ tới việc thử bơi ở hồ vì nước ở đó ấm hơn, nhưng tôi lại băn khoăn không biết nước ngọt có gây hại gì với hải cẩu hay không. Steve Catona khẳng định với tôi rằng nó sẽ không sao đâu nếu tôi nhúng nó xuống nước biển ngay sau đó. Buổi sáng hôm sau, tôi lái xe đưa Cecily tới một khu đất tách biệt ở một cái hồ lớn gần nhà. Ban đầu nó phản ứng chả khác gì lúc ở ngoài cảng. Nó bám chặt lấy tôi, hoặc cùng lắm là lặn đông thật nhanh để tìm ngón chân tôi. Khi tôi lội ra chỗ sâu hơn, và sau cùng là khi tôi đã chìm xuống làn nước lạnh như băng, nó vẫn theo sát tôi. Khi tôi ngoi lên để thở, tôi thấy mình đối diện với một con hải cẩu bé nhỏ đang ngập ngời hạnh phúc. Biểu hiện trên gương mặt như chó con của nó, đôi mắt tròn đen và nụ cười toe toét ngốc nghếch, như nói rõ ràng rằng nó đã rất hồi hộp lúc tôi ở trong nước. Khi thấy Cecily bỗng nhiên tự bơi một mình, tôi vừa ngạc nhiên vừa thán phục quan sát. Hai chân trước vốn rất vụng về khi ở trên cạn của nó, giờ đây đã trở thành đôi cánh chèo. Nó lao đi trong nước, biểu diễn uốn bụng này, bổ nhào và cuộn mình chào lộn. Nó bơi là đáy hồ như một chiếc tàu ngầm, rồi lao giọt lên mặt nước, làm bắn tung cả bọt nước. Sau mỗi cuộc biểu diễn chào lộn, nó bơi trở lại chỗ tôi, rồi dụi dụi cái mũi có ria vào má hoặc vai tôi, để mong tôi công nhận. Sau hơn nửa tiếng hì hụp dưới nước tôi mệt lử, tôi ngửa người nằm bồng bềnh trên mặt nước một lúc. Cecily chắc hẳn cũng đã kiệt sức sau những pha biểu diễn thể thao nghịch ngợm, nên đã nhân cơ hội này bám lên bụng tôi. Nó dựa đầu lên ngực tôi rồi ngủ thiếp đi. Trong thế giới tự nhiên, có lẽ Cecily và mẹ thật sự của nó cũng sẽ đùa nghịch như vậy dưới đại dương trong nhiều giờ liền. Nhưng với tôi chỉ có thể chịu đựng được nước hồ lạnh này thêm vài phút nữa thôi. Lần này khi tôi bước ra khỏi nước, Cecily đã chần chừ ở vùng nước nông thêm một chút và biểu diễn vài động tác uốn bụng đẹp mắt trước khi ì ạch lên bờ. Trong mấy tuần sau đó, tôi và con hải cẩu nhỏ bé tinh nghịch này đã sống hai cuộc sống. Ban ngày tôi cùng nó hòa vào thế giới dưới nước, tôi sẽ bơi cùng nó trong hồ hoặc là quan sát nó nô đùa ở ngoài cảng. Nó không còn cần tôi ở bên mỗi khi bơi và có thể chơi đùa một mình trong làn sóng. Thỉnh thoảng nó còn kêu những tiếng khàn khàn để lôi kéo tôi xuống vui chơi cùng nó. Còn buổi tối, Cecily trở thành một phần trong thế giới trên cạn của tôi. Nó thường cuộn mình nằm trong lòng tôi ở phòng ăn, bú thức ăn từ bình rồi xem tivi với tôi. Đó là khoảng thời gian thật yên bình. Chúng tôi đã nỗ lực tìm ra một giải pháp thích hợp để cân bằng giữa nhu cầu của nó với tư cách là một loài động vật biển có vú với nhu cầu của tôi. Tôi không biết chắc Cecily đã học được bài học lâu dài nào từ chương trình The Tonight Show, nhưng những điều kỳ diệu mà nó đã cho tôi thấy sẽ theo tôi mãi mãi. Trong khi tôi và Cecily đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp này, thì một nhà nghiên cứu đã quan sát thấy một bầy hải cẩu hoang dã đang ẩn náu dưới bờ biển ở đảo Mount Desert. Bà ấy đang theo dõi các hoạt động của con mẹ và bầy con, và đã gửi cho tôi những thông tin để tôi có thể dựa vào mô hình ấy mà dạy dỗ cho Cecily. Khi nhà nghiên cứu này thông báo rằng con hải cẩu mẹ sẽ rời xa hải cẩu con trong một thời gian ngày càng dài, thì tôi hiểu rằng đã đến lúc tôi cũng phải làm như vậy, cũng phải bắt đầu giai đoạn chia cách đau đớn giữa hai thế giới. Từ lúc đó tôi bắt đầu đưa Cecily xuống cảng vào mỗi buổi sáng, để nó ở đó trong 4 hoặc 5 giờ. Sau thời gian đó tôi sẽ mang chai thức ăn chiều đến cho nó. Những người đi bắt tôm hùm chèo thuyền vào cảng vào các buổi chiều đều sẽ thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù vừa vẫy vẫy trước biển một cái chai nhựa màu hồng dành cho trẻ con, vừa hét to lên: "Cecily!" Sau đó không lâu, tôi biết rằng Cecily đã học được cách bắt cá và ăn cá do chính nó tự bắt, vì tôi phải gọi càng lúc càng lâu mới thấy nó đáp lại. Và dường như nó cũng không còn thích thú với bình thức ăn nữa. Chỉ những cử chỉ âu yếm khi tôi cho nó ăn mới khiến nó bận tâm. Khi nó chỉ còn ăn 2 bình thức ăn một ngày, tôi bắt đầu để nó quậy biển suốt cả buổi tối. Thế là không còn những lần ấm cúng cùng ngồi với nhau trước màn hình tivi. Nhưng tôi phải chấp nhận rằng hai thế giới của chúng tôi đang càng lúc càng cách xa. Con mẹ đang cai sữa cho bầy con. Nhà nghiên cứu thông báo, đây là thông tin mà tôi nửa mong chờ, lại nửa hy vọng là mình chưa từng nghe thấy, vì nó đồng nghĩa với việc đã đến lúc tôi phải ngừng cho Cecily ăn thức ăn sẵn trong bình và tập cho nó dần xa rời tôi. Vào một buổi sáng tháng 6 đẹp trời, tôi đã đón Cecily tại cảng lần cuối cùng. Thay vì trao cho nó bình thức ăn mà nó mong chờ, tôi lái xe đưa nó tới một vịnh nhỏ hướng về thế giới hoang dã. Và theo đúng hướng dẫn của nhà nghiên cứu, tôi sơn một vệt màu vàng lên lưng đó để bà có thể nhận ra Cecily từ hàng chục con hải cẩu con khác trong khu vực này. Khi tôi lội xuống nước, Cecily theo sát đằng sau tôi, tiếng kêu nhỏ ai oán của nó nhắc tôi nhớ rằng mình quên mang theo bình thức ăn cho nó. Trong lúc chơi đùa lần cuối với nó ở vùng nước nông trong vịnh, tôi bỗng trào lên cảm xúc như một người cha người mẹ nuôi khi phải trao trả đứa con mà họ đã hết lòng nuôi dưỡng về với người mẹ thiên nhiên của nó. Tôi tự thấy mình tức giận với sự lựa chọn khó khăn mà tôi buộc phải đưa ra quyết định. Tại sao tôi lại không thể yêu thương và chăm sóc cho Cecily trong 20 hay 30 năm tiếp theo? Dù vậy, cuối cùng, chính Cecily đã quyết định thay tôi. Không muốn chứng kiến thêm nữa tâm trạng u sầu và thiếu can đảm của tôi, nó đã quyết định khai phá vùng đất mới mà tôi đã đưa nó đến và bắt đầu bơi về phía nước mở. Tôi muốn liều lĩnh gọi nó lại, nhưng tôi đã không làm như vậy. Thay vào đó, tôi cứ thế dõi theo nó cho đến khi cái đầu nhỏ màu đen của nó lướt ra khỏi vịnh, đi về phía thế giới của nó và cả một cuộc sống mới. Tôi hy vọng là vậy. Nan Lincoln.